Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề: Người cha 101 tuổi của tôi hàng ngày thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước khi tôi tu luyện, một người trung niên mới ngoài 40 tuổi như tôi đã phải chịu cảnh bệnh tật đầy mình, đặc biệt là căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn đầu. Thời điểm đó, thân tâm tôi tiểu tụy. Với mong muốn khỏi bệnh, cứu vớt bản thân nên tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi tôi tu luyện, tôi chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn để yêu cầu bản thân là một người tốt ở bất cứ nơi đâu. Không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp, tất cả các triệu chứng bệnh tật trên cơ thể tôi đều khỏi mà không cần dùng thuốc. Cho đến tận ngày hôm nay, đã gần 25 năm trôi qua, tôi cũng chưa một lần mắc bệnh lại, chưa uống một viên thuốc, chưa từng tiêm ngừa, chưa từng phải tốn một xu tiền thuốc men. Thân thể tôi nhẹ nhàng, thân tâm khỏe mạnh và đạo đức của tôi đề cao mỗi ngày. Cha tôi đã chứng kiến sự thần kỳ siêu thường mà Pháp Luân Đại Pháp triển hiện trên cơ thể tôi. Ông kính nể pháp lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông tin vào sư phụ Đại Pháp và Đại Pháp. Mặc dù cha tôi không tu luyện Đại Pháp, nhưng pháp lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ trong ông. Cha tôi năm nay đã 101 tuổi. Ông vẫn còn minh mẫn, sáng suốt và thông minh. Thể chất và tinh thần khỏe mạnh, có thể tự lo cho bản thân, con cháu hiếu thảo, cuối đời sống cuộc sống vui vẻ, an nhiên. Mỗi ngày ông đều thành tâm kính niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, cảm tạ sư phụ Lý đã cứu con. Đó là niềm hạnh phúc tròn đầy. Trong gần 20 năm qua, cha tôi đã được sư phụ Đại Pháp bảo hộ, nhiều lần được sư phụ cứu nguy. Sư phụ đã cứu mạng cha tôi và kéo dài tuổi thọ cho ông. Hôm nay, tôi xin chia sẻ về những triển hiện phi thường của Pháp Luân Đại Pháp đối với cha tôi. 1. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, thần tích triển hiện trên thân thể cha tôi. Cha tôi sinh ra trong thời kỳ hỗn loạn và đã trải qua nhiều phong trào chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc sống của ông vô cùng khó khăn. Vì nuôi bốn anh chị em tôi mà ông phải lao động quá sức, cơ thể không đủ chất, thân thể suy nhược, ông bị thoái hóa đốt sống thắt lưng nặng, viêm khớp và đau dạ dày. Ở độ tuổi 50, cha tôi đã mất khả năng lao động. Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó cha tôi đã mắc rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh tim. Điện tâm đồ chỉ nhịp tim của ông hơn 600 lần một phút, trong khi nhịp tim bình thường là 60 đến 100 lần một phút. Ông được chẩn đoán là mắc chứng rung nhĩ, hay còn gọi là rối loạn tim mạch. Cha tôi đi lại rất khó khăn, chỉ đi một lát là ông mệt, và ông thường trong tình trạng bị nguy hiểm đến tính mạng. Thuốc không thể hoàn toàn kiểm soát được căn bệnh, nên trong trường hợp khẩn cấp, thường phải dùng phương pháp sốc nhiệt chuyển nhịp hay phẫu thuật, nhưng cũng không giải quyết được gốc bệnh mà chi phí lại rất cao. Đối với một gia đình nông thôn như gia đình chúng tôi mà nói, điều kiện kinh tế không cho phép nên cha tôi chỉ có thể cố gắng chịu đựng cho qua ngày. Khi thấy nhờ tu luyện Đại Pháp tôi đều khỏi tất cả các chứng bệnh một cách kỳ diệu, thân tâm đều khỏe mạnh, đạo đức cao thượng, cha tôi thấy tôi như thay đổi thành một người khác, nên ông đã dụng tâm đọc hết cuốn Bảo Thư Chuyển Pháp Luân. Cha tôi trên cơ bản là không biết chữ, ông chỉ có thể nhận mặt một vài chữ đơn giản. Ông đã nhờ người khác dạy, học từng chữ cho đến khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong quá trình cha tôi đọc cuốn Bảo Thư Chuyển Pháp Luân, các khớp xương, thắt lưng và các bộ phận khác trên thân thể ông bắt đầu đau. Cha tôi nói, cuốn sách này thật lợi hại. Khi đọc sách, cơ thể liền đau chỗ này, chỗ kia. Tôi bảo, cha ơi, đây là hảo sự. Cha đọc sách Đại Pháp nên sư phụ đã quản cha rồi. Là sư phụ tịnh hóa thân thể cho cha đó ạ. Sư phụ đẩy bệnh tật trong người cha ra ngoài. Cha có duyên phận rất lớn với sư phụ đó. Niềm tin của cha tôi với sư phụ và Đại Pháp vô cùng vững chắc. Ông luôn đeo một chiếc bùa hộ mệnh có chân tướng của Đại Pháp trên cổ. Hàng ngày kính niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Khi ông còn chưa đọc xong cuốn Bảo Thư Chuyển Pháp Luân, cũng chưa luyện công, vậy mà các căn bệnh của ông đều lần lượt biến mất từ lúc nào không hay. Đặc biệt là triệu chứng rung nhĩ tim đập nhanh, nhịp tim lên đến 600 lần một phút cũng biến mất. Nhịp tim của cha tôi đã trở về bình thường, đi đường, làm việc, ông không còn thấy mệt. Ông không dùng bất cứ loại thuốc và phương pháp điều trị nào, vậy mà tất cả bệnh tật của ông đều đã khỏi. Bây giờ cha tôi thậm chí còn không mắc chứng cảm mạo lạnh. Đây đều là sự từ bi cứu độ của sư phụ Đại Pháp, là sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp và điều thần kỳ đã triển hiện trên thân thể của cha tôi. 2. Cha tôi bị ngã. Năm 2010, cha tôi 89 tuổi. Mùa hè năm đó, ông ở nhà của em trai tôi. Một ngày nọ, em trai và em dâu tôi ra ngoài, chỉ còn cha tôi ở nhà một mình. Đến tối khi ông đi tắm, do nền nhà quá trơn nên ông đã bị ngã trong nhà tắm, bị ngã rất đau. Lúc đó trên đầu ông nổi lên một cục u to màu xanh, phần đầu hơi đau nhưng phần còn lại trên cơ thể thì không ảnh hưởng. Sau đó, ông cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện này, cũng không kể lại cho anh em chúng tôi. Việc này cứ như vậy mà trôi qua. Đến mùa thu, ông lại luân chuyển đến sống ở nhà tôi. Và một ngày sau đó vài tháng, ông đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng và sưng tấy, đi lại hơi mất thăng bằng. Tôi hỏi ông có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông mới kể lại mấy tháng trước ở nhà em trai đã bị ngã đập đầu xuống đất. Chúng tôi lập tức đưa ông đến bệnh viện để chụp CT phần đầu. Kết quả xét nghiệm là cha tôi bị tràn dịch màng não. Bác sĩ hỏi liệu cha tôi có từng bị ngã không? Ông mới trả lời, mấy tháng trước tôi bị ngã khi đi tắm. Lúc này bác sĩ rất ngạc nhiên, người già bị tổn thương vùng đầu mà nửa năm sau mới xuất hiện triệu chứng. Vậy nên bác sĩ kiến nghị cha tôi nên chụp MRI để kiểm tra thêm. Kết quả chụp MRI là hai mạch máu não bị vỡ, máu tụ trong khoang màng não. Bác sĩ nói, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là phẫu thuật, mổ nối hai mạch máu não đã bị đứt, sau đó dẫn lưu máu tụ trong khoang màng não ra ngoài. Ngoài đó ra không còn cách nào khác. Nhưng cha tôi tuổi tác đã cao, làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ cũng từ chối làm phẫu thuật cho cha tôi. Sau đó chị dâu tôi đã tìm gặp bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật não có mối quan hệ tốt với bệnh viện thành phố. Ông ấy phản hồi là đã xem phim chụp MRI và quan sát tình trạng cơ thể của cha tôi và đã làm các xét nghiệm liên quan khác. Ông nói, ông nhà bị đứt hai mạch máu não, trong khoang màng não có rất nhiều máu tụ mà đã nửa năm trôi qua rồi, tuổi tác bác nhà lại cao, tuy nhiên trạng thái hiện tại của bác vẫn còn tốt. Từ góc độ y học mà nói, khó có thể đoán trước được. Trên thực tế, bác sĩ thậm chí không biết được rằng cha tôi có thể bình an đến ngày hôm nay là nhờ vào niềm tin vững chắc vào Sư Phụ Đại Pháp và Pháp Luân Đại Pháp. Ông hàng ngày kính niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Sau đó, bác sĩ chuyên khoa đã sắp xếp một bác sĩ giỏi để làm phẫu thuật cho cha tôi. Trước khi vào phòng mổ, tôi nói với cha nhất định phải nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn và xin sư phụ gia trì. Ca mổ diễn ra thuận lợi, thành công. bên ngoài trời có tuyết và nhiệt độ xuống thấp. Cha tôi vốn là người sợ lạnh, nhưng trong thời gian ở bệnh viện điều trị, thân nhiệt của ông ấm áp, đôi lúc còn ra chút mồ hôi. Đây đều là nhờ vào sư phụ Đại Pháp và Đại Pháp, nhờ vào hàng ngày kính niệm 9 chữ chân ngôn nên cơ thể bên trong đầy đủ chính khí, bài xuất khí bệnh ra bên ngoài. Đó là nhờ sự gia trì và bảo hộ của sư phụ Đại Pháp. Sau 10 ngày, cha tôi bình phục và xuất viện. Bác sĩ và bệnh nhân cùng phòng đều tán dương. Ông nhà tuổi tác cao như vậy, còn làm cuộc đại phẫu thuật, vậy mà lại phục hồi và xuất viện nhanh như vậy. Kỳ tích, quả đúng là kỳ tích. 3. Cha tôi bị ngã lần 2. Năm 2021, cha tôi tròn 100 tuổi. Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2021, sau khi đi dạo trở về nhà, cha tôi đang đi bộ lên cầu thang thì gặp hàng xóm đi ra nhiệt tình chào hỏi. Ông cũng vui vẻ trò chuyện và bước hụt rồi ngã bang một tiếng. Trán ông bị xước rớm máu, sống mũi bị rách chảy rất nhiều máu. Hàng xóm vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng đỡ cha tôi lên rồi đưa về nhà tôi. Tôi ngay lập tức nói cha niệm 9 chữ chân ngôn. Hai cha con tôi cùng cầu xin sư phụ gia trì. Sau đó tôi rửa vết thương trên đầu cho cha tôi. Ông cũng kể lại những gì vừa xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt an hòa của ông, tôi liền nói, cha ơi, có sư phụ bảo hộ, cha sẽ không sao đâu. Chúng ta phải cảm tạ sư phụ. Cha tôi lập tức chắp tay hợp thập, nói, cảm tạ sư phụ gia trì và bảo hộ. Cứ như vậy, hàng ngày cha tôi đều thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cảm tạ sư phụ đã cứu con, và cha tôi không cần phải đến bệnh viện. Vài ngày sau đó, vết thương của ông cũng đã lành và ông trở về nhịp sống thường ngày. Mọi người trong tiểu khu biết chuyện cha tôi bị ngã, ai nấy đều kinh ngạc. Cụ già hơn 100 tuổi, ngã đau như vậy, nếu là người khác thì chắc đã đột quỵ hoặc qua đời rồi. Tháng trước, một người bạn thân 80 tuổi của cha tôi đã bị ngã và qua đời. Ngày 1 tháng 12 năm 2021, cha tôi đột nhiên thấy hơi đau đầu. Rút kinh nghiệm từ lần ngã ở nhà em trai hơn 10 năm trước, lần này ông muốn đến bệnh viện kiểm tra. Chúng tôi lập tức đưa ông đến viện chụp CT phần đầu. Kết quả là phía sau não của hai não thất tụ máu, phía bên phải não xuất hiện đốm máu. Bác sĩ sau khi chẩn đoán và hỏi về lần ngã năm xưa của cha tôi xong, ông nói, trường hợp này đối với người tuổi tác chưa cao thì có thể phẫu thuật. Tuy nhiên rủi ro rất lớn, còn bác nhà đây đã hơn 100 tuổi rồi, chúng tôi không thể và cũng không dám làm phẫu thuật. Giờ gia đình chỉ có về nhà theo dõi xem sao. Bác sĩ đã nói rõ ràng như vậy, không có cách gì điều trị cho cha tôi, chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi được ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Trái lại, cha tôi không quá để tâm đến chuyện này. Ông cũng không uống thuốc, hàng ngày thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và thầm mặc niệm, cảm tạ sư phụ đã cứu con. Ngoại trừ thỉnh thoảng ông có chút khó chịu ở đầu ra, thì cuộc sống hàng ngày, từ lời nói đến cử chỉ, tư duy, ăn uống, đi lại của ông đều bình thường. Thật sự là, kính niệm pháp luân đại pháp hảo, Phật quang của đại pháp đang chiếu rọi, trong nguy nan, có thể bảo bình an, mạnh khỏe, đắc phúc báo. 4. Cha tôi ngã lần thứ 3. Đại pháp từ bi, nhưng uy nghiêm đồng tại. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn tổ chức Thế vận hội mùa đông. Cảnh sát thuộc đội an ninh quốc gia đã đến nhà tôi sách nhiễu. Trong nhiều năm qua, Bộ Công an của tà đảng liên tục sách nhiễu tôi. Tôi bị cảnh sát bắt cóc và bức hại. Thân nhân của tôi chịu áp lực rất lớn. Cha tôi từng trải qua vô số cuộc vận động chính trị tàn khốc của tà đảng Trung Cộng. Chỉ hồi tưởng lại thôi cũng khiến ông giật mình kinh hãi. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, khi cha tôi ở nhà niệm 9 chữ chân ngôn, vợ tôi nghe thấy vội vàng ngăn cản. Cha, sao cha đọc to vậy? Đồn cảnh sát đã biết rồi. Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ lại đến bắt con trai của cha đi đó. Cha tôi nghe xong thấy sợ hãi. Ông sợ người con trai lương thiện của mình sẽ lại bị Trung Cộng bắt cóc. Cha tôi không dám niệm nữa. Ông tháo chiếc bùa hộ mệnh trên cổ xuống và ngồi nhìn thất thần. Đến trưa, tôi trở về nhà. Cha tôi đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Con trai, chiếc bùa hộ mệnh này cha giấu đi hay là vứt đi? Tôi rất kinh ngạc hỏi cha có chuyện gì. Cha tôi tường thuật lại sự việc. Tôi an ủi cha. Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp, là Phật Pháp tối cao, là đến để cứu người. Cha à, cha có thể sống khỏe mạnh đến tận bây giờ là nhờ sư phụ cứu cha. Ngài đã kéo dài tuổi thọ cho cha. Sao cha lại có thể nói mình không dám niệm 9 chữ chân ngôn, không dám đeo bùa hộ mệnh đây? Cha đang sợ điều gì? Cha tôi cúi đầu nghẹn ngào nói. Ta sợ con bị bắt cóc. Tà đảng Trung Cộng vô cùng tàn ác. Sau khi ăn trưa xong, cha tôi vẫn bình thường, nhưng đến chiều ông cảm thấy bụng khó chịu, đến tối thì không thể ăn cơm. Sau đó, ông vào nhà vệ sinh và không ngừng nôn ọe, rồi không thể cử động được nữa, ngồi cũng không vững, nôn mửa trên giường. Cha tôi thở hổn hển, nói chuyện cũng không rõ, chân tay co quắp. Tôi lập tức đeo bùa hộ mệnh lên cổ ông, vừa nói với ông. Cha nói không đeo bùa hộ mệnh nữa, không cần nữa, đó là những điều không nên nói. Cha mau nhận sai với sư phụ đi. Cha tôi gật đầu, ngay lập tức lại bắt đầu bị tiêu chảy, sau đó không thể nói được nữa. Lúc đó tôi thấy ông nằm trên giường hít thở vô cùng khó nhọc, tay không ngừng sờ vào cái này, cái khác. Ở quê tôi gọi là mô sản, biểu hiện trước khi chết. Tôi nhanh chóng nói vào tai ông. Cha, cha mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo và nhận lỗi với sư phụ, xin sư phụ cứu cha. Tôi thấy miệng của ông khẽ cử động. Ông đang niệm 9 chữ chân ngôn, nhận sai với sư phụ và xin sư phụ cứu mình. Dần dần, trạng thái của cha tôi ổn định hơn một chút. Tôi nói, cha, cứ tiếp tục niệm, đừng dừng lại. Cha tôi khẽ gật đầu đồng ý. Mãi đến 2 giờ sáng, cha tôi mới ổn định lại được, chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi biết đây là do cha tôi sợ hãi nên mới ngã như vậy, là sư phụ từ bi lại một lần nữa cứu ông. Ngày hôm sau cha tôi tỉnh dậy, ông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ ông hơi khản giọng do hôm qua nôn mửa dữ dội khiến cổ họng bị tổn thương. Hiện tại, việc đầu tiên khi cha tôi tắm xong, đó là thành tâm cẩn niệm. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cảm tạ sư phụ đã cứu con. Sau đó ông ăn cơm, hàng ngày đều chống nạng, một mình ra ngoài tản bộ, an nhiên sống cuộc sống tuổi xế chiều. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.